Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mưu sinh xứ người. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Viễn Đông về việc binh sĩ Việt Nam gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan được Liên Hợp Quốc vinh danh. Kế đến là bài viết của Ngọc Lễ về phúc trình của tổ chức nhân quyền Civicus đánh giá không gian hoạt động dân sự tại Việt Nam là ngột ngạt. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ liên hệ đến việc lạm dụng trẻ em tại Mỹ. Tiếp nối chương trình là phóng sự về một nhà thiết kế trẻ chế tạo nhạc cụ từ những chiếc ô tại Hồng Kông. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Sau 70 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng mạnh hay đang trên bờ vực? Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về mưu sinh xứ người.
Quanh khu chợ Nam Vang ở xứ Campot có nhiều người Việt Nam tìm sang đây mưu sinh qua việc mở hàng quán ở lề đường để bán cho khách du lịch và người bản xứ, đặc biệt là có cả người Việt bán vé số dạo với những tấm vé số của các công ty xổ số tại các tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam phát hành, ông bà kể.
Mới đi, hồi lúc đi có anh em dắt đi. Đi qua đây người ở đây người bán, lúc đầu bán thì cũng mới đấy, từ từ bán quen. Qua khoảng mấy năm nay à,
đi qua.
Sáng mỗi tháng mới về.
Còn người đàn bà bán dạy khác này thì sang đây để mưu sinh hơn 20 năm rồi.
Gốc mình ở Việt Nam, gốc ở An Giang. Trước kia thì cũng bán quạt quạt bưng theo bánh xe đồ, rồi bây giờ mới bán đây mấy năm thôi.
Giả từ nghề bán dạo ở bến xe Nam Vang, mấy năm nay bà Út mở quán giải khát ngay trên hè phố của khu chợ Nam Vang. Việc mua bán nhìn không khác mấy nếu so với hàng quán tương tự ở miền Nam Việt Nam. Còn với nghề bán vé số dạo, theo lời kể của ông ba, số lượng vé bán ra mỗi ngày hơn ở quê nhà nhiều lắm.
Bán số nè, bên nào cũng vậy, bên đây thì nó số lượng nhiều hơn, bán nhiều hơn. Sống thì làm thì có tiền nhiều hơn bển, tiền nhà cửa thì nó hơi cao hơn bển, ăn uống thì nó cũng hơi cao hơn nhưng mà làm có tiền nhiều hơn.
Khách hàng của ông ba là người Việt sang đây du lịch, người Khmer cũng hay mua vé số.
Bán bên đây cũng nhiều lắm, bên đây Việt Nam qua đây ở bên đây mấy ông Khmer cũng mua nhiều. Khách du lịch thì chỉ có bán ngày chủ nhật thì thôi, có bữa bán 2-3 giờ chiều không chừng, có bữa 9-10 giờ tùy theo khách bán đắt thì nó hết shop vậy đó.
Xem ra so với nhiều người ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam ra nước ngoài tìm kiếm việc làm với nhiều rủi ro, thì việc một số người dân ở miền Nam Việt Nam sang Campuchia để buôn bán như vậy nhàn hạ hơn nhiều.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Viễn Đông về việc binh sĩ Việt Nam gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan được Liên Hợp Quốc vinh danh.
63 quân nhân Việt Nam, trong đó có 10 nữ, mới đây đã được Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan trao huy chương vì điều cơ quan này nói là sự cống hiến trong nỗ lực được coi là lịch sử. Các quân nhân Việt Nam nhận huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa tháng trước vì những đóng góp của họ tại quốc gia nằm ở Đông Phi ngay trước khi họ kết thúc nhiệm vụ kéo dài một năm theo Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Tin cho hay những người được vinh danh thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam, đây là nhóm đầu tiên tham gia công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài. Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan nói rằng các quân y Việt Nam cung cấp dịch vụ y tế cho các lính gìn giữ hòa bình khác cũng như người địa phương và rằng họ cũng tiến hành các cuộc hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng bạo lực gia đình và HIV/AIDS. Trung tướng Shailesh Tinaika, chỉ huy lực lượng quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, được trích lời nói trong một thông cáo rằng các quân nhân Việt Nam đã có đóng góp lớn lao vào hoạt động gìn giữ hòa bình ở Bentiu và rằng di sản của họ sẽ được mọi người ghi nhớ. Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết rằng lực lượng thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ về nước an toàn. Tiên cho hay các quân nhân này được máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa từ Nam Sudan về sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng, được Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam dẫn lời nói trong một thông cáo rằng lực lượng của Việt Nam góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại quốc phòng và ngoại giao của đất nước, khẳng định uy tín trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như các nhiệm vụ quốc tế. Trước đó, Australia đã huy động máy bay vận tải hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan, rồi sau đó chở lực lượng hoàn thành nhiệm vụ về nước. Các cán bộ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam là những sĩ quan làm việc chuyên nghiệp và tận tụy. Họ đã đem lại uy tín rất cao cho đất nước mình trong việc đóng góp vào chiến dịch gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại sứ Úc ở Hà Nội, bà Robin Moody nói, Australia vinh dự được tham gia hỗ trợ huấn luyện và vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam. Đây cũng là sự thể hiện mối quan hệ quốc phòng phát triển và sự tin tưởng cao giữa quân đội Australia và quân đội nhân dân Việt Nam. Tin cho hay, ngoài việc vận chuyển trên, từ năm 2017, Australia đã tham gia đào tạo ngoại ngữ và chuyên môn cho các cá nhân và đơn vị của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để đảm bảo các cán bộ đạt được yêu cầu khắt khe về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn do Liên Hợp Quốc đề ra. Theo sách trắng quốc phòng Việt Nam mới được công bố, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam được thành lập vào cuối tháng 5 năm 2014 với tên gọi ban đầu là Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là cơ quan phụ trách việc quản lý, chỉ huy và điều hành toàn bộ tiến trình chuẩn bị và tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Việt Nam. Phiên bản tiếng Anh của sách trắng quốc phòng Việt Nam có đoạn. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình với tư cách là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc.
Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ về phúc trình của Tổ chức Nhân quyền Civicus đánh giá không gian hoạt động dân sự tại Việt Nam là ngột ngạt. Việt Nam nằm trong số 24 quốc gia trên thế giới có không gian hoạt động dân sự ngột ngạt, có rất ít tiến bộ, và thế giới cần áp lực buộc Việt Nam thực hiện những cam kết của mình. Một tổ chức nhân quyền cho biết trong phúc trình thường niên về không gian dân sự toàn cầu, so với năm 2018, thì môi trường dân sự Việt Nam không có gì thay đổi, vẫn nằm trong nhóm nước bóp nghẹt các hoạt động dân sự nhiều nhất, theo phúc trình nhan đề Quyền lực người dân bị tấn công. Báo cáo này vừa được Civicus, một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi hoạt động dân sự toàn cầu, có trụ sở ở Nam Phi, công bố hôm 4 tháng 12 ở Bangkok, Thái Lan, trong đó đánh giá tình hình thực hiện những quyền cơ bản của người dân ở các quốc gia. Tổng cộng có 196 nước và vùng lãnh thổ được khảo sát và đánh giá theo 5 thang bậc: cởi mở, hạn hẹp, cản trở, đàn áp và khép kín. Trên toàn cầu có 43 nước được đánh giá là cởi mở, chủ yếu tập trung ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hầu hết các nước và vùng lãnh thổ được đánh giá là khép kín đối với hoạt động dân sự nằm ở châu Á và châu Phi, cùng với Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Lào là các quốc gia Đông Á nằm trong nhóm khép kín này. Đại diện duy nhất của châu Á được xếp hạng cao nhất là vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo Civicus, Đài Loan được đánh giá cao trong năm nay nhờ vào việc vùng lãnh thổ này đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Trong khi đó, điểm tối trong năm 2019 mà phúc trình này kêu gọi cần sự quan tâm đặc biệt là Hồng Kông. Theo đó, kể từ khi cuộc biểu tình đòi dân chủ bùng phát từ tháng 6, cảnh sát Hồng Kông bị cáo buộc là dùng vũ lực thái quá cùng với nhiều vụ bắt giữ tùy tiện, mà trong đó có người bị tra tấn và ngược đãi. Phúc trình cũng thừa nhận là bên cạnh bạo lực của cảnh sát, người biểu tình Hồng Kông cũng leo thang bạo lực. Trao đổi với VOA từ Malaysia, ông Joseph Benedict, nghiên cứu viên của Civicus, một trong những người phụ trách phần đánh giá về châu Á trong phúc trình, cho biết Việt Nam có rất ít tiến bộ trong vòng một năm qua. Về cơ bản, có rất ít không gian cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động ở Việt Nam, và những người dám lên tiếng phản đối chính quyền đang phải chịu rất nhiều sự thống khổ, ông Benedict cho biết. Ông nêu lên tình trạng những người dám nêu lên những vấn đề nhức nhối ở Việt Nam đang đối mặt với việc sách nhiễu, dọa nạt và thậm chí là án tù, và những cuộc biểu tình ôn hòa chống lại luật an ninh mạng bị công an đáp trả bằng bạo lực quyết liệt. Nhiều người đã bị bắt và bị giam giữ, ông nói với VOA. Chúng tôi cũng thấy rằng, ở Việt Nam, không gian cho tự do báo chí và tự do truyền thông không hề tồn tại. Ông nói thêm, vị chuyên gia này cho biết chính phủ Việt Nam đã cam kết rất nhiều về nhân quyền. Chẳng hạn, như đại diện của Việt Nam đã nói trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng, họ sẽ có những bộ luật đi vào nhân quyền, nhưng trên thực tế thì nhiều nhà hoạt động bị chặn lại sân bay và bị thẩm vấn sau khi đi nước ngoài về và có người bị án tù nặng nề. Ông cũng nêu lên một vấn đề lớn ở Việt Nam là nhiều tù nhân chính trị bị đưa đi giam rất xa nơi họ sống. Và dẫn chứng là bà Trần Thị Nga, nhà hoạt động công đoàn, đã từng bị di lý cách gia đình cả ngàn cây số, gây khó khăn cho việc thăm nuôi. Trả lời câu hỏi của VOA là nếu những nhà hoạt động này bị kết tội là xâm phạm an ninh quốc gia, thì phải chăng việc họ bị tuyên án tù cũng là phù hợp với luật pháp? Ông Benedict nói rằng các đạo luật an ninh quốc gia ở Việt Nam không có cơ sở gì hết. Các luật này được chính phủ Việt Nam sử dụng để biện hộ cho việc họ đàn áp các nhà hoạt động. Theo Civicus, thì không có cơ sở gì để truy tố và bỏ tù các nhà hoạt động. Ông nói, chuyên viên này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là Liên minh châu Âu, EU, nên quan tâm nhiều hơn nữa đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Theo đề xuất của ông, khối EU nên xem nhân quyền là vấn đề quan trọng trong việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, tức là EFTA. EU nên đàm phán để buộc Việt Nam hành động nhiều hơn nữa và cần phải lên tiếng cho những người bị bỏ tù chỉ vì họ đòi tự do ngôn luận hay hoạt động dân chủ, ông nói. Ngoài ra, ông còn kêu gọi các nước ASEAN cởi mở hơn và cấp tiến hơn như Malaysia hay Indonesia phải nêu đích danh Việt Nam mỗi khi Hà Nội có những vi phạm nhân quyền trầm trọng và đưa những vấn đề này đến các cuộc họp của khối. Tuy nhiên, khối ASEAN lâu nay hoạt động trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và rất nhiều nước trong khối từ Campuchia, Philippines, Brunei, Lào, Myanmar cho đến Singapore, Thái Lan đều có thành tích nhân quyền tồi tệ. Ông Benedict cũng thừa nhận điều này khi được yêu cầu so sánh tình trạng nhân quyền của Việt Nam với các nước láng giềng. Nhưng ông cho rằng ở những nước có mức độ đàn áp cao như Campuchia hay Singapore, các tổ chức xã hội dân sự độc lập vẫn có không gian hoạt động, trong khi ở Việt Nam thì không. Về kiến nghị đối với chính quyền Việt Nam, ông đề nghị dỡ bỏ các đạo luật về an ninh quốc gia như luật an ninh mạng, khôi phục quyền tự do ngôn luận cho người dân, vì Việt Nam đã ký kết Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự, cũng như phải mở rộng không gian hoạt động cho các tổ chức dân sự độc lập. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ liên hệ đến việc lạm dụng lao động trẻ em tại Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi.
Tình trạng lạm dụng lao động trẻ em là một vấn nạn toàn cầu và Mỹ không phải là một ngoại lệ. Những lao động này được trả lương thấp hơn lao động trưởng thành và chịu nhiều áp lực năng suất không phù hợp với lứa tuổi, thường xuyên phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện nóng hoặc mưa. Trẻ em làm việc trong ngành nông nghiệp thường phải tiếp xúc với thuốc trừ sâu và không nhận ra rằng mình bị mất nước. Em Kerry, lao động trẻ em ở North Carolina nói,
sáng nào mà gặp mưa ướt thì chúng cháu mặc mấy cái túi rác. Nhưng đến khoảng 10-11 giờ, trời rất là nóng. Mấy cái túi rác này bắt nhiệt, thế nên chúng cháu như kiểu bị quay chín ở bên trong. Và chỉ muốn tháo chúng ra.
Những đứa trẻ làm việc trên các cánh đồng thuốc lá còn phải đối mặt với những nguy cơ cho sức khỏe đến từ nicotine. Em Henry, lao động trẻ em ở North Carolina nói,
khi làm việc ở trang trại thuốc lá, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến chúng cháu phát ốm.
Tổ chức Human Rights Watch từ lâu đã vận động cho đạo luật cấm sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi làm việc trong ngành công nghiệp thuốc lá. Bà Margaret Ward, chuyên gia nghiên cứu quyền trẻ em của tổ chức Human Rights Watch, cho biết,
khi để lao động trẻ em tiếp xúc với cây thuốc lá, dù là thu hoạch hay ngắt lá, nicotine có thể thấm vào da và khiến các em bị ốm, bị ngộ độc nicotine.
Những em nhỏ làm việc trong ngành nông nghiệp của Mỹ nhìn chung không được luật pháp bảo vệ tốt như trong những ngành công nghiệp khác. Bà Margaret Ward nói,
có một lỗ hổng trong luật lao động ở Mỹ, nghĩa là ở thời điểm hiện tại, năm 2019, lao động trẻ em từ 12 tuổi làm việc không giới hạn thời gian tại các trang trại thương mại lớn, dưới điều kiện lao động nặng nhọc, thường xuyên đối mặt với các nguy cơ về an toàn và sức khỏe, là hoàn toàn hợp pháp.
Những đứa trẻ sinh ra tại các trang trại của Mỹ thông thường sẽ bắt đầu giúp làm các công việc của gia đình ngay từ khi biết đi. Steve Pratt là lãnh đạo của Burley Tobacco Growers.
Đây là một cách rất rất tuyệt vời để nuôi dạy bọn trẻ lớn lên ở nông trại, dạy chúng cách làm việc.
Steve Pratt là lãnh đạo của Burley Tobacco Growers, một hợp tác xã có tuổi đời gần một thế kỷ với các thành viên trải khắp 5 tiểu bang. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với VOA, ông cho biết hợp tác xã Burley yêu cầu các thành viên tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ về việc sử dụng lao động trẻ em.
Chính sách của chúng tôi về cơ bản là tuân thủ luật về lao động trẻ em của tiểu bang và liên bang. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều hợp pháp và luôn khuyến khích các hộ nông dân làm điều tương tự nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động chưa đủ tuổi trong các vị trí có nguy cơ cao.
Nhưng các nhà vận động cho quyền trẻ em cho biết luật pháp quy định việc sử dụng lao động trẻ em trong ngành nông nghiệp của Mỹ là quá lỏng lẻo và đang cố gắng gây sức ép để giới chức Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp bảo hộ trẻ em.
Tiếp nối chương trình là phóng sự về một nhà thiết kế trẻ chế tạo nhà cụ từ những chiếc ô tại Hồng Kông. Kể từ lúc nhân viên chính phủ bắt đầu dọn dẹp đường phố ở trung tâm Hồng Kông vào tháng 6, khi phong trào biểu tình kéo dài mới bắt đầu, Kevin Chung, một nhà thiết kế, cũng đi thu vội hơn 36 chiếc ô bị bỏ lại. Anh nói,
khi tôi xuống phố sau các cuộc biểu tình, tất cả các đồ vật, dù là mũ bảo hiểm, mặt nạ hay chiếc ô, tôi nghĩ tất cả các đồ này nên đi vào lịch sử trong bảo tàng Hồng Kông. Nhưng đáng buồn là chính phủ đã không làm việc này.
Chúng đã tách phần khung của những chiếc ô và sử dụng nó làm nguyên liệu cho những cây đàn piano bỏ túi, một nhạc cụ khá phổ biến ở Hồng Kông, Trung Quốc. Anh nói,
chế tạo ra đàn piano bỏ túi để chơi bài vinh quang cho Hồng Kông là cách mà tôi nghĩ có thể bảo tồn giai đoạn lịch sử này theo cách mà chúng ta có thể tương tác với nó. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả vật liệu này có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người ở đây, vì đó là một phần lịch sử.
Nhà thiết kế Chung cho biết, lần đầu tiên anh chế tạo nhạc cụ này là vào năm 2014, trong các cuộc biểu tình khiếm trung, khi anh nhìn thấy những người biểu tình sử dụng ô để che mình khỏi các bình xịt hơi cay của cảnh sát. Lúc đó, anh nghĩ rằng bỏ những chiếc ô đi là lãng phí, nên anh quyết định thổi hồn vào chúng. Anh nói,
sometimes when I pick up the umbrella, there are tear gas smell inside.
Đôi khi nhặt ô lên, tôi còn thấy hơi gas bên trong. Có quá nhiều chiếc ô rách thảm thương khiến bạn cảm nhận được bạo lực diễn ra như thế nào. Đó là khoảnh khắc thực sự nặng nề đối với tôi.
Chung cho biết nhu cầu mua đàn piano bỏ túi tăng đột biến so với các cuộc biểu tình trước.
So the instrument itself is a piece, kind of a meditation.
Bản thân nhạc cụ là một nhu cầu tĩnh tâm nên nó rất tốt cho mọi người thư giãn cảm xúc trong khoảng thời gian căng thẳng này tại Hồng Kông.
Chung kể tiếp,
tôi thấy những người trẻ ở tuyến đầu bị thương và hứng chịu mọi thứ, những điều khủng khiếp xảy ra cho họ. Tôi cảm thấy bất lực và thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Nhưng thay vì tham gia vào cuộc chiến, tôi vận dụng khả năng mình tái chế các vật liệu để kể lại câu chuyện cho họ và cho những người không chú ý đến những điều đang xảy ra ở Hồng Kông. Tôi cảm thấy rất nặng nề, rất tiếc cho họ và cho cả thành phố. Vì vậy, tôi nghĩ đây là điều nhỏ bé mà tôi có thể đóng góp cho phong trào.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Sau 70 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng mạnh hay đang trên bờ vực. Mời quý khán giả theo dõi.
Sau 70 năm kể từ ngày nắm quyền tuyệt đối ở đại lục, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang đối diện với những thách thức chưa từng có đối với quyền lực của họ, bất chấp những thành tựu vượt bậc về kinh tế xã hội. Các nhà phân tích nhận định, hôm 1 tháng 10, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh và diễn hành rầm rộ tại quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định rằng không thế lực nào có thể cản bước tiến về phía trước của đất nước và dân tộc Trung Hoa. Mặc dù Trung Quốc đã có bước nhảy vọt từ một nước nghèo đói từ năm 1949 trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế, nhưng một số học giả cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể giành công trong tất cả những công trạng này. Trên trang mạng của kênh DW, kênh truyền hình Đức, ông Perelin, giáo sư giảng dạy sáng tạo, văn học so sánh và ngoại ngữ ở khoa khoa học nhân văn, nghệ thuật và khoa học xã hội thuộc Đại học California ở Riverside và là giáo sư danh dự về nghiên cứu Đông Á tại Đại học Princeton, đã đưa ra những cảnh báo rất gay gắt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản cầm quyền tự cho đó là công trạng của họ trong việc tạo ra nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và Trung Quốc là số một thế giới trong một số lĩnh vực trong những cách có thể đo lường. Chẳng hạn dự trữ ngoại tệ lớn nhất, tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất và nhiều điện thoại di động nhất, ông Perry Link viết. Nhưng nhiều trong số những cái nhất này là nhờ vào quy mô khổng lồ của Trung Quốc hơn là sự nhạy bén của các nhà lãnh đạo. Người ta có thể kể tên những cái nhất khác, chẳng hạn như số tử vong vì giao thông, số lượng tự tử và các trường hợp cảm lạnh thông thường. Ở đây, quy mô của Trung Quốc mới là nguyên nhân chính. Vị giáo sư này đã dẫn ra là tính bình quân đầu người, các quốc gia Đông Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vốn có chung nền tảng văn hóa với Trung Quốc đều có thành tích kinh tế tốt hơn Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế xếp Đài Loan đứng thứ 14 thế giới về thu nhập bình quân đầu người, Nhật Bản xếp hạng 28 và Hàn Quốc 29, trong khi đó Trung Quốc đứng thứ 73. Đảng Cộng sản Trung Quốc tự hào rằng họ đã đưa hàng trăm triệu người ra khỏi đói nghèo, tuyên bố này cũng vậy. Cũng không có gì ấn tượng nếu xét về quy mô dân số, nhưng vấn đề lớn hơn là cách dùng từ đưa người dân ra khỏi. Từ này cho thấy đây là công trạng của chính phủ đối với người dân, nhưng sự thật là điều ngược lại, ông lập luận. Theo giải thích của giáo sư Lin, thì bắt đầu từ những năm 1990, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã làm việc hàng giờ với mức lương thấp mà không được các công đoàn hoặc tòa án độc lập bảo vệ, đã tự mình thoát khỏi nghèo đói và đồng thời đã đưa giới tinh hoa Cộng sản đến sự giàu có vô cùng. Năm 2018, 153 đại biểu giàu có nhất ở Quốc hội Trung Quốc có tài sản khoảng 650 tỷ đô la, tương đương với GDP của Thụy Sĩ. 70 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm 27 năm dưới thời Mao Trạch Đông khi hàng chục triệu người đã chết tức tưởi. Nạn đói khủng khiếp từ năm 1959 đến năm 1962 do chính sách của Mao chứ không phải do thời tiết, từ nó đã cướp đi 30 hoặc 40 triệu sinh mạng. Một loạt các chiến dịch khác mà Mao phát động luôn xoáy sâu vào sự thù hằn và bạo lực. Trong đại cách mạng văn hóa vô sản từ năm 1966, những người trẻ bị buộc phải đấu tố cha mẹ, đánh đập giáo viên và đốt sách. Khó thể có một cuộc tấn công nào tàn phá nhiều hơn vào các giá trị cốt lõi của nền văn minh cổ xưa của Trung Quốc, ông Linh nhận định. Ông chú biết rằng những ảnh hưởng của các chiến dịch của Mao đối với văn hóa Trung Quốc vẫn còn. Ngày nay, chúng được nhìn thấy ở sự đảo lộn đáng sợ ngôn ngữ đạo đức. Vào những năm 1950 khi Mao nói phục vụ nhân dân, nhiều người Trung Quốc đã chấp nhận khẩu hiệu là nội dung mới trong các chuẩn mực về đạo đức. Nhưng vào thời điểm Mao gây ra sự hỗn loạn xong xuôi vào những năm 1970, cụm từ này đã trở nên hoàn toàn rỗng tích. Lời nói của ông Tập Cận Bình rằng, chúng ta kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc không chỉ trống rỗng mà còn thiếu mạch lạc. Như mọi người đều biết nó thực sự có ý nghĩa gì. Nó nghĩa là im mồm và tuân lệnh đảng, ông viết. Ông Tập Cận Bình cũng như mọi nhà lãnh đạo hàng đầu kể từ thời Mao đã không thể vứt bỏ người cầm lái vĩ đại vì quá nhiều những điều tạo nên uy tín và quyền lực của đảng nằm ở hình ảnh của Mao. Ngoài ra, Tập cần Mao như một hình mẫu. Ông Tập có học vấn ít, chưa đi nhiều nơi và không thể nghĩ ra sẽ chuyển sang các nguồn tài nguyên trí tuệ nào khác ngoài các phương pháp của Mao, cũng theo ông Link. Theo nhà nghiên cứu này, thì trong cuộc cách mạng văn hóa, Mao đã đưa xã hội Trung Quốc vào nỗi điên cuồng cho rằng Trung Quốc là nơi duy nhất được mệnh trời để lãnh đạo thế giới và là cơ sở cho niềm tự hào dân tộc. Tất cả đã sụp đổ vào cuối những năm 1970 và nhiều người Trung Quốc đã thề rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng giờ đây, 4 thập kỷ sau, có cái gì đó rất giống đang xảy ra một lần nữa. Trung Quốc đang phấn khích với lòng yêu nước hoa mỹ nhưng hời hợt. Nếu lịch sử là chỉ dấu thì có lý do để hy vọng rằng sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc sẽ không kéo dài lâu hơn nữa. Sau 70 năm, nó đã là chế độ Cộng sản hiện đại lâu nhất. Nếu chế độ Trung Quốc có vẻ mạnh mẽ vào ngày Quốc khánh lần thứ 70, chúng ta cũng nên dành chút thời gian để xem lại hoàn cảnh của nhà lãnh đạo tối cao của chế độ. Cùng một lúc, Tập Cận Bình cần phải lo lắng về nền dân chủ ở Hồng Kông, về một cuộc chiến thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, về dịch tả lợn nghiêm trọng đang khiến giá thịt lợn tăng vọt và về nền kinh tế đã bước vào giai đoạn suy giảm chậm. Một vấn đề với việc tập trung quyền lực trong mọi lĩnh vực là trách nhiệm cho sai lầm ở bất cứ nơi đâu đều chỉ đến một người, ông kết luận. Còn trên tờ Washington Post, tác giả Ishan Tharoor có bài phân tích cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang kỷ niệm quốc khánh trong cảm giác bất an và nêu lên những lo ngại về kinh tế và những diễn biến gần đây ở Tân Cương và Hồng Kông. Theo bài phân tích thì dù ông Tập Cận Bình vững vàng trong quyền lực, nhưng không bao giờ không cảm thấy lo sợ sẽ mất quyền lực. Lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là lịch sử của khát vọng, hủy diệt, tham vọng, tự tin và lo lắng. Ông Klaus Muhan, giáo sư lịch sử Trung Quốc tại Đại học Tự do Berlin, được Washington Post dẫn lời nói, tôi nghĩ rằng rất nhiều chính sách của Trung Quốc là do sợ hãi mà ra. Nỗi sợ mất quyền lực này diễn biến tương tự như những gì đã xảy ra ở Liên Xô, hình thành nên phần lớn chính sách và tư duy ở nước này. Những lo lắng đó đã mạnh lên trong bối cảnh kinh tế trì trệ một cách đáng lo và sự trì trệ kinh tế này càng trở nên nghiêm trọng do cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt của Mỹ và sự đồng thuận chống Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ ở Washington và các thủ đô phương Tây khác. Trong cuộc trò chuyện trên chương trình World View, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đề nghị ông Tập và giới lãnh đạo Trung Quốc cần phải nghĩ xa hơn thông điệp mạnh mẽ mà họ tuyên truyền ở các lễ kỷ niệm. Đó là câu chuyện gắn liền với bất bình và bi kịch lịch sử, than khóc cho sự bất hạnh của Trung Quốc trước quân xâm lược nước ngoài và chỉ được cứu vớt nhờ vào 7 thập kỷ cầm quyền quả quyết của Đảng Cộng sản. Một vấn đề gai góc là rối loạn bên trong Trung Quốc như ở Hồng Kông và Tân Cương. Tôi nghĩ những vấn đề gắn kết nội bộ này đang khiến họ lo lắng vì họ không tìm thấy cách nào dễ dàng để đối phó, ông Lý nói. Nhà lãnh đạo Singapore không nghĩ rằng ông Tập hoặc các đồng minh của mình sẽ tán thành việc lặp lại hành động can thiệp quân sự như hồi 1989 vào Hồng Kông. Mọi thứ sẽ tệ hơn nếu họ phải đi theo chiều hướng đó, và họ sẽ làm gì với Hồng Kông sau đó? Ông Lý đặt vấn đề. Anh đã phá hủy Hồng Kông. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc hiện đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào hy vọng rằng chuyện này sẽ chìm xuồng mà không can dự quá mức? Tác giả Ishan Tharoor nhận định rằng chắc chắn các cuộc biểu tình ở Hồng Kông không hẳn là mối đe dọa hiện sinh đối với ông Tập và các đồng chí của ông. Kỷ niệm 70 năm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có nghĩa là chính phủ độc đảng của Trung Quốc đã tồn tại lâu hơn một năm so với Liên Xô và nó không có dấu hiệu gì là rạn nứt, ông viết trong bài phân tích. Sự nổi lên của một phong trào đối lập thực sự sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, chẳng hạn như sụp đổ kinh tế thực sự hoặc thảm họa về khí hậu. Điều đó dường như không có khả năng. Nhà báo Ian Johnson, thường trú ở Bắc Kinh, được Washington Post dẫn lời nói. Ít nhất ở bề ngoài, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác dựa vào năng lực phục vụ dân sự để đảm bảo các tàu cao tốc chạy đúng giờ, đường cao tốc lúc nào cũng tràn ngập xe hơi mới và tàu sân bay được chế tạo, ông Ian Johnson nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.